là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Sáu ngày 10 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh niềm vui và hạnh phúc của người dân vùng lũ khi được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm và động viên đón Tết yên vui. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 2025. Sáng nay mùng 10 tháng 1, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Yên Bái tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định: Hội thảo nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Yên Bái tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc khơi dậy lòng tự hào với truyền thống cách mạng, ý chí tự cường, tinh thần tự tin, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với những khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, quyết tâm vững bước xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Để hội thảo diễn ra hiệu quả, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi và làm rõ về những nét riêng độc đáo của quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, về những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó là phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Yên Bái quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh. Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: Nhìn lại 95 năm chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Yên Bái với 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo, giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Trong các thời kỳ cách mạng, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai sát cánh, góp sức cùng cả nước đánh đuổi thù trong, giặc ngoài, giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo từng bước hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết do Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Kết quả này là nền tảng quan trọng và yếu tố thuận lợi để tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới, phát triển cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Hội thảo đã chia làm hai phiên: phiên trình bày các tham luận và phiên trao đổi bàn tròn. Các tham luận và trao đổi của các đại biểu đã đi sâu phân tích, làm rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các ngành đơn vị đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp đột phá và định hướng thời gian tới trong xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Sáng mùng 10 tháng 1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái. Trong năm 2024, ngành du lịch đã làm tốt công tác kích cầu du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch Yên Bái là điểm đến an toàn, thân thiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặc dù bị ảnh hưởng của cơn bão Yagi khiến lượng khách và doanh thu du lịch tháng 9 giảm 40% so với cùng kỳ, nhưng với việc triển khai nhiều giải pháp xúc tiến quảng bá, xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch mới phù hợp với xu hướng thị trường khách du lịch tiềm năng và tổ chức các hoạt động thu hút khách, nên lượng khách du lịch đến Yên Bái vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2024, tỉnh Yên Bái ước đón phục vụ trên 2,1 triệu lượt khách, vượt 23,5% so với kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.790 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2025. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2025 của Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh. trong đó tập trung vào các nội dung như xây dựng điểm đến du lịch văn hóa, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, gắn với khai thác vùng dược liệu của địa phương, bảo tồn văn hóa dân gian gắn với phát triển du lịch, xu hướng trải nghiệm thể thao dưới nước trên hồ Thác Bà.
Pá Lau, huyện Trạm Tấu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu là xã đỡ đầu của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đây là địa phương còn nhiều khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 63,23%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,45%. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm hỏi, gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 30 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng cho người dân là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành trao 20 tấn phân vi sinh trị giá 54 triệu đồng giúp nhân dân trồng hoa màu phát triển kinh tế. Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, chúc Tết và phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Nam Thành trao 10 tấn phân vi sinh trị giá 27 triệu đồng cho nhân dân của xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ đối với những khó khăn của người dân trên địa bàn hai xã Pá Hu và Pá Lau, huyện Trạm Tấu, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi và đầm ấm.
Huyện Yên Bình phấn đấu năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 23,9%, thị trấn Yên Bình đáp ứng tiêu chí đô thị loại 4, xã Cảm Ân, xã Cảm Nhân đáp ứng tiêu chí đô thị loại 5. Để đạt mục tiêu này, huyện Yên Bình sẽ tập trung phát triển các tiểu khu dân cư trong đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư một số dự án xây dựng điểm dân cư theo hướng đô thị, đi trước một bước về hạ tầng kỹ thuật và quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy đô thị hóa, từng bước triển khai hiệu quả quy hoạch xây dựng thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận đến năm 2030, quy hoạch chung thị trấn Thác Bà đến năm 2030, tập trung phát triển các cụm dân cư, trung tâm cụm xã, tạo hạt nhân phát triển hệ thống đô thị, tăng tốc đô thị hóa, hoàn thiện nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khuyến khích các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư hạ tầng văn hóa thể thao, bưu chính viễn thông đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển.
Nhằm tiếp tục triển khai duy trì xây dựng mới mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên, năm 2024, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã xây dựng được trên 100 mô hình kinh tế tập thể do thanh niên làm chủ, trong đó có 87 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã, 11 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Để hỗ trợ thanh niên trong quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp, tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh cho đoàn viên thanh niên huyện Mù Cang Chải với chuyên đề khởi nghiệp trong chuyển đổi số, tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp với gần 200 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Với sự hỗ trợ tích cực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, việc xây dựng các mô hình khởi nghiệp này đã thu hút được lực lượng thanh niên có trình độ, biết cách nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng để tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tập thể trên địa bàn theo đúng định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ số thiết yếu và đẩy mạnh truyền thông tắt sóng 2G, chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh và dịch vụ 3G, 4G, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã tặng miễn phí và bán trợ giá 20.000 máy điện thoại 4G cho hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó tặng miễn phí khoảng 6.000 máy điện thoại 4G, các dòng máy hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu nghe gọi cơ bản hoặc máy có thêm tính năng Cloud Phone, có thể truy cập các ứng dụng OTT và máy có bàn phím âm lượng to, hỗ trợ giọng đọc khi bấm số dành cho khách hàng lớn tuổi. Cùng với hỗ trợ điện thoại, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn còn triển khai mở rộng vùng phủ sóng 4G, 5G nhằm giúp người dân có những trải nghiệm công nghệ số tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
An sinh xã hội là hoạt động thường niên được Công ty Điện lực Yên Bái triển khai thực hiện. Năm 2024, công ty đã dành trên 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tại các địa phương trong tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội được Công ty Điện lực Yên Bái triển khai chủ yếu là hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và một số cơ sở y tế tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, tặng quỹ khuyến học, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ thay thế đường điện, bảng điện, thay bóng đèn chiếu sáng bằng đèn LED, tiết kiệm điện, triển khai chương trình thắp sáng đường quê cho các tuyến đường trong thôn xóm tại các địa phương, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, tổ chức các gian hàng không đồng dịp trước Tết Nguyên đán, thực hiện miễn phí lắp đặt công tơ vệ sinh công nghiệp trạm biến áp cho các doanh nghiệp. Thông qua những việc làm cụ thể và thiết thực, Công ty Điện lực Yên Bái đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp hướng tới cộng đồng, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp.
Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, huyện Văn Yên sẽ tặng quà Tết cho 1.231 hộ nghèo với tổng kinh phí 615 triệu đồng. Đặc biệt, Tết năm nay, huyện sẽ tặng quà cho 208 hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 với kinh phí trên 100 triệu đồng. Mỗi suất quà được trao cho các hộ dân bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tối thiểu 500.000 đồng. Chăm lo Tết cho người nghèo, những người yếu thế trong xã hội là việc làm thường niên mỗi khi Tết đến xuân về của huyện Văn Yên. Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhân văn, phát huy được tinh thần đoàn kết tương thân tương ái. Nhân lên sự chia sẻ giúp đỡ nhau trong cộng đồng, giúp hộ nghèo giảm bớt khó khăn để đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo vừa tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa phải quan tâm đẩy mạnh phòng chống lãng phí. Như thế có nghĩa là chống lãng phí phải trở thành văn hóa trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn xã hội, phải thấm sâu vào từng cán bộ đảng viên, từng gia đình và mỗi người dân. Vấn đề xây dựng văn hóa chống lãng phí là một quá trình, mỗi người cần phải nhận thức và tu dưỡng rèn luyện, phải coi đó như cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày, coi đó là việc ai cũng có thể làm, phải tạo sự lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng và toàn xã hội. Khi nhận thức đúng thì dù bất kỳ ai, ở lứa tuổi nào, trình độ năng lực ra sao, bất kể thời gian lĩnh vực nào, chỉ cần nêu cao ý thức tự giác thì mỗi người đều có thể thực hành được ngay và luôn. Để văn hóa chống lãng phí trở thành chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực xã hội, chúng ta phải coi trọng công tác phòng chống lãng phí. Công tác này phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sự tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Triển khai đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phát huy thế và lực mới của đất nước, công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đã đạt những kết quả toàn diện quan trọng, trở thành điểm sáng nổi bật trong thành tựu chung của đất nước. Năm 2024, Việt Nam ghi dấu một năm bứt phá ngoạn mục với những thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực ngoại giao, qua đó tiếp tục tạo dựng hình ảnh một Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Có thể nói, các thành tựu về đối ngoại ngoại giao đã góp phần định vị vị thế đất nước và là cầu nối đưa Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới. Việt Nam đang đứng trước cánh cửa lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn. Khát vọng vươn mình của Việt Nam phản ánh sự chủ động thích ứng của một môi trường chiến lược thay đổi nhanh chóng, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Tạo nguồn cảm hứng khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trên toàn thế giới. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, khoán tăng trưởng là một cách tiếp cận quan trọng có khả năng tạo đột phá để đạt tăng trưởng hai con số năm 2025. Thực chất đây là cách làm sáng tạo trong điều hành nền kinh tế rất phù hợp với điều kiện Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, việc thực hiện chính sách khoán tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng cho các địa phương, khoán tăng trưởng cho địa phương là một chủ trương đúng. Đây là cách để buộc chính quyền địa phương, đặc biệt là những người đứng đầu, phải có trách nhiệm tối đa trong việc thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước. Ông cho rằng việc khoán tăng trưởng là sự phân cấp rất mạnh cho địa phương và vì vậy cần có sự thay đổi quan trọng để tăng trưởng, nhất là mô hình tăng trưởng địa phương. Do đó, đây vừa là áp lực vừa là động lực phát triển kinh tế địa phương. Áp lực này đòi hỏi các địa phương phải đổi mới cách thức vận hành triệt để, tăng cường nghiên cứu tìm tòi thử nghiệm mô hình và chính sách, tiến hành quản lý theo mục tiêu, sử dụng chỉ số để đánh giá mức độ thành công, công khai mô hình phát triển để tránh chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Ngành công nghiệp bán dẫn được đánh giá có vai trò rất quan trọng và đang trở thành trụ cột kinh tế hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên năng lực vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Thực tế, đang có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đặt cơ sở sản xuất vi mạch tại Việt Nam nhưng công nghệ máy móc, trang thiết bị, mô hình tổ chức quản lý của họ đem tới. Chúng ta chỉ tham gia giai đoạn cuối của quy trình sản xuất là thử nghiệm và đóng gói. Chúng ta chưa làm chủ được công nghệ lõi, công nghệ nền, chưa có nhiều phát minh sáng chế làm nền tảng để có thể cạnh tranh với các nước công nghiệp phát triển trên thế giới trong lĩnh vực này. Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của chính phủ thời gian tới, các bộ ngành địa phương cần đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc rào cản về quy trình thủ tục đối với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bán dẫn, như báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, thị thực nhập cảnh, giấy phép lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn. Trong cuộc sống, chúng ta thường mải mê chạy theo đồng tiền, cho rằng đó là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa. Nhưng thực tế, tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng chỉ là vật chất, nó chỉ có thể bị đánh cắp, bị mất đi hoặc tan biến theo thời gian. Trong khi đó, lòng tử tế lại là một tài sản vô giá, một thứ mà chẳng ai có thể cướp, đoạt hay mua bán được. Lòng tử tế là giá trị cốt lõi của con người. Khi bạn đối xử tử tế với mọi người, bạn không chỉ mang lại niềm vui cho họ, mà còn gieo những hạt giống yêu thương cho chính mình. Người tử tế không cần phải khoe khoang hay cầu cạnh, nhưng họ luôn nhận được sự giúp đỡ từ những trái tim đồng cảm. Những người tử tế với bạn không phải là bạn giàu có hay quyền lực, mà vì họ trân trọng con người bạn. Cuộc đời là một hành trình dài, nơi tiền bạc chỉ là tạm thời, còn giá trị của lòng tử tế sẽ theo bạn mãi mãi. Khi bạn rời khỏi thế gian này, điều mà người khác nhớ đến không phải là bạn giàu có thế nào, mà là cách bạn đối xử với họ ra sao. Vì thế, hãy coi lòng tử tế là tài sản quý giá nhất của mình, một tài sản mà không ai có thể cướp mất. Hãy nhớ, bạn có thể không giàu có về vật chất, nhưng khi bạn giàu lòng tử tế, bạn thực sự là người giàu nhất. Và trên con đường đời, lòng tử tế sẽ dẫn lối cho bạn, mang đến những mối quan hệ chân thành và niềm vui không thể đong đếm được. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 9 tháng 1, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở Quốc hội ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Aoun cho biết đây là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong lịch sử Liban, đồng thời cam kết thực hiện quyền bình đẳng giữa các đảng phái chính trị, phục vụ lợi ích chung, khẳng định sẽ sớm tham vấn với Quốc hội về việc bổ nhiệm thủ tướng mới. Tân Tổng thống Liban nhấn mạnh ông sẽ thúc đẩy một loạt cải cách trong tương lai để bảo vệ quyền của người dân và phát triển quốc gia. Tổng thống Liban cũng cam kết chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và tái thiết miền Nam Liban. Tổng thống Aoun khẳng định sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước Ả Rập trong khi theo đuổi chính sách trung lập. Về vấn đề Palestine, ông Aoun phản đối việc cưỡng bức di rời người Palestine và bảo vệ quyền hồi hương của họ. Liban cũng sẽ thiết lập quan hệ hợp tác tin cậy lẫn nhau với các nước phương Đông và phương Tây dựa trên các nguyên tắc cởi mở, bình đẳng. Quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục vượt biên giới tấn công các tổ chức như Đảng Công nhân Người Quốc vì gây ra mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nếu Đảng Công nhân Người Quốc, đơn vị bảo vệ nhân dân, nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khác không hạ vũ khí, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công. Tuần trước, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 94 phiến quân trong các hoạt động quân sự ở Syria và miền Bắc Iraq. Trong những năm gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần vượt biên giới để tấn công các chiến binh người quốc, cố thủ ở miền Bắc Iraq và miền Bắc Syria. Ngày 9 tháng 1, tại cuộc họp với chính phủ, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ tràn dầu do chìm tàu chở dầu ở Biển Đen là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất về môi trường trong những năm gần đây. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý hậu quả vụ đắm tàu và sự cố tràn dầu. Ông Putin cho rằng hành động của các cơ quan chức năng cho đến nay vẫn chưa đủ để giảm thiểu thiệt hại và chỉ thị thành lập một ban tác chiến tại hiện trường để giải quyết hậu quả. Tổng thống Putin yêu cầu đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả, ra thời hạn công việc phải được hoàn thành trước khi nước ấm lên vào mùa xuân và mùa hè. Tổng thống đã chỉ đạo người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurenkov chuẩn bị và đệ trình các đề xuất nhằm khắc phục hậu quả càng sớm càng tốt, kế hoạch trục vớt các tàu chở dầu bị chìm để ngăn ngừa rò rỉ thêm. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Dầu khí ngoài khơi Na Uy, sản lượng khí đốt của quốc gia Bắc Âu này đã đạt mức kỷ lục mới trong năm 2024, vượt xa so với các năm trước. Báo cáo cho biết Na Uy đã sản xuất 124 tỷ mét khối khí đốt trong năm 2024, gần như toàn bộ lượng khí đốt này được xuất khẩu sang các quốc gia châu Âu, giúp giảm tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng tại khu vực sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Việc sản lượng khí đốt của Na Uy tăng mạnh là nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó có các hoạt động khai thác ổn định và việc nâng cấp cơ sở tầng sản xuất trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Mới đây, tỉnh Yên Bái vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Trung ương đến chúc Tết tặng quà. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương đối với tỉnh Yên Bái, là niềm vinh dự và động viên to lớn. Cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực cố gắng chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm đổi mới, bứt phá hoàn thành toàn diện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, vững bước cùng cả nước tăng tốc phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Ngay khi vừa đến Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Trung ương đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất tại thành phố Yên Bái. Vui mừng và phấn khởi khi là một trong những gia đình
người có công được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh đến thăm hỏi động viên. Ông Nguyễn Trọng Hùng ở tổ 14, phường Yên Thịnh không giấu được xúc động. Cả hai vợ chồng ông Hùng đều là thương binh nặng, hạng 1/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 91%. Vượt lên nỗi đau thương của chiến tranh, cả hai vợ chồng luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động phát triển kinh tế, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 hồi đầu tháng 9 năm 2024, vợ chồng ông Hùng đã kết nối tổ chức bếp ăn không đồng để chế biến, cung cấp hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người dân khu vực ngập lụt và các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Cao điểm có ngày lên tới gần 5.000 suất cơm miễn phí. Nghị lực của vợ chồng thương binh Nguyễn Trọng Hùng đã thể hiện tinh thần của người lính bộ đội Cụ Hồ, dù trong chiến tranh hay hòa bình, vẫn luôn đi đầu, không quản khó khăn vất vả, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Trong niềm vui năm mới đến, nhận được những phần quà thiết thực ý nghĩa do Chủ tịch Quốc hội, các bộ ngành trung ương và của tỉnh tận tay trao tặng, không chỉ là niềm vui, là động lực giúp vợ chồng ông Hùng tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, mà còn thể hiện sự quan tâm tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu vì độc lập của dân tộc. Thương binh Nguyễn Trọng Hùng bày tỏ.
Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm động viên gia đình và chúc Tết, tặng quà cho gia đình rất là cảm kích và động viên gia đình. Tôi vô cùng xúc động. Tôi cố gắng sẽ khắc phục mọi vấn đề và để làm cho xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.
Đầu tháng 9 năm 2024, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái. Gia đình ông Nguyễn Duy Cảnh ở tổ 8, phường Yên Thịnh là một trong số những gia đình không may bị sập nhà hoàn toàn do sạt lở đất. Với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhà chỉ có hai bố con sinh sống. Vợ ông Cảnh mất sớm, bản thân ông lại mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đau ốm. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và địa phương và các tấm lòng hảo tâm, đến nay gia đình ông Cảnh đã đánh được đất và xây xong căn nhà cấp 4, đảm bảo ba cứng, giúp bố con yên tâm ổn định cuộc sống. Anh Nguyễn Tuấn Anh, con trai ông Cảnh cho biết.
Gia đình tôi thì là đã bị sạt lở hoàn toàn nhà ở. Đấy. Nhưng cũng may mắn là đến nay là đã được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các cấp chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ, rồi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình đã xây dựng lại được nơi cư trú, ổn định chỗ ở, được ở trong ngôi nhà mới của mình. Thì là rất niềm vui, rất là vui và hân hoan, cảm giác rất là vui mừng. Năm mới đến thì cũng sẽ có nhiều mong sẽ có nhiều niềm vui ở đón chờ để ngày càng phát triển và sẽ giúp đỡ hơn nhiều cho những người hảo tâm khác, nhiều những nhà gia đình gặp khó khăn khác.
Không chỉ được ở trong ngôi nhà mới vững chãi là niềm vui càng được nhân lên đối với hai bố con ông Cảnh, khi mới đây gia đình ông đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh đến thăm hỏi động viên và tặng những phần quà thiết thực ý nghĩa. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Cảnh và những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, Chủ tịch Quốc hội đã gửi đến gia đình ông những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, góp sức cùng sự phát triển của quê hương đất nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nói.
Khi cái nhà sập hoàn toàn, chính quyền địa phương bằng nhiều cái nguồn vận động đã xây dựng cho anh được cái căn nhà khang trang như thế này để đón chào năm mới 2025, rồi đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thì thật là ý nghĩa vô cùng. Hy vọng là có một cái nhà như thế này, rồi trong gia đình có cái điều kiện là để mà cải thiện cái cuộc sống gia đình. Nhân dịp năm mới, tôi cùng các đồng chí trong đoàn đến đây xin chúc anh và gia đình năm mới được mạnh khỏe, mọi điều may mắn, đón cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong cái khí đầm ấm vui tươi, mọi điều là tốt đẹp.
Cầm những phần quà với tình cảm nồng ấm trên tay, ông Nguyễn Duy Cảnh bày tỏ.
Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp lãnh đạo cùng tất cả các cơ quan đoàn thể đã chung tay giúp đỡ bố con tôi này, đã hoàn chỉnh được một cái căn nhà để ở. Tôi cũng rất là vinh dự hôm nay là được cán bộ ở trên trung ương về để thăm gia đình và chia sẻ với cái niềm vui này với bố con tôi. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn, rất là biết ơn Đảng, Nhà nước.
Quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục rà soát, hoàn thành toàn bộ việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, nhất là việc hỗ trợ tái định cư, làm nhà cho người dân bị thiệt hại về nhà ở, hoàn thành việc xử lý sụt, sạt, vận chuyển đất đá, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang, cảnh quan môi trường, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân vui Tết Ất Tỵ 2025. Tỉnh sẽ thành lập 17 đoàn công tác do đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đi thăm tặng quà Tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 trên địa bàn tỉnh, thăm hỏi động viên đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, tôn giáo, tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, toàn tỉnh sẽ trao tặng trên 50.000 suất quà với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng. Trong đó có 14.200 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 3, với tổng kinh phí khoảng 7,1 tỷ đồng. Từ nguồn huy động xã hội hóa, đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu hỗ trợ lương thực trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ cho người dân, đảm bảo không người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm vui mừng và đề nghị.
Có thể nói là các đồng chí nói lo cho cái Tết này khoảng 50.000 phần quà. Tôi hết sức là vui mừng cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là những cái đối tượng khó khăn. Tôi cũng đề nghị là trên tinh thần không phải là đợi ngày Tết mà chúng ta mới quan tâm gia đình chính sách, gia đình có công với nước, hộ nghèo, mà các đồng chí phải quan tâm một cách thường xuyên, liên tục chăm lo. Ai là khó khăn thì mình hỗ trợ.
Ngay trong chuyến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương cũng đã dành tặng hàng nghìn suất quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3. Những phần quà ý nghĩa ấy đã thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, là nguồn động viên quý giá đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái, giúp họ yên tâm đón Tết vui xuân. Được nhận quà Tết sớm, bà Hoàng Thị Duyên, một người dân ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên xúc động nói.
Cảm ơn Đảng và Nhà nước, bên Hội Chữ Thập Đỏ có chút quà để cho gia đình tôi không biết nói gì hơn hết. Cũng phấn khởi mà coi như thế là cũng là động viên tôi.
Ông Trương Quốc Thái ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cũng cho biết.
Tôi là chứng minh nhân dân 4, chúng gọi đến tỉnh lấy nhật quà của Tết. Thì tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Tôi cảm ơn tất cả mặt trận này, tổ chính phủ này, vương tân trận Ninh Mẫn lên cho quà. Tôi rất cảm ơn các đồng chí, các ông bà ở Trung ương.
Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong niềm vui chuẩn bị đón chào năm mới. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ là động lực để tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Hội Đại hội 13 của Đảng, đồng thời tập trung tối đa các điều kiện đảm bảo mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi cùng Đảng bộ, chính quyền, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2025 đã đề ra.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.